Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, văn hào Nga Tolstoy có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà người giàu có để xin bố thí một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn. Đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không chịu nổi những lời van xin, thay vì bố thí, người giàu ấy đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào vị, rồi thì thầm trong miệng: ta mang hòn đá này, cho đến ngày nhà ngươi xa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi. Năm tháng qua đi, lời chúc giữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả và bị tống giam vào ngục. Ngay hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh áp giải người giàu có vào tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng, ông đi theo đoàn người áp tải. Tay không rời khỏi hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, ông nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay. Người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: tại sao ta phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thù oán là vấn đề thường xảy ra trong xã hội. Nó chính là những thương tổn cả về vật chất lẫn tinh thần mà con người gây ra cho nhau. Khi ta bị thương tổn, tâm lý chung của con người là muốn đáp trả, muốn trả thù. Nhưng khi trả thù như vậy, ta lại làm thương tổn cho người đã gây thương tổn cho ta. Và nhiều khi đến phiên con cháu của họ, thế hệ kế tiếp, lại cũng muốn trả thù để đáp lại. Như vậy, vô tình làm cho oán thù càng gia tăng và mức độ càng trầm trọng, hậu quả càng nặng nề. Chúng ta biết, người Do Thái giữ luật cựu ước kỹ lưỡng. Trong các luật cựu ước, luật báo thù có giới hạn, căn cứ trên việc ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng là một trong những luật lệ như thế. Sự báo thù có giới hạn này có ý tránh sự báo thù quá mức của người này đối với người kia, vì tự bản thân luật đã định ra một mức cho phép. Như vậy, tuy luật báo thù của người Do Thái là một luật rất tiến bộ so với thời chưa có luật và so với các dân tộc xung quanh, tức chỉ cho phép trả thù có giới hạn, nhưng luật cựu ước vẫn có những giới hạn của nó. Đức Giê-xu, người đến để giới thiệu cho nhân loại luật mới, luật yêu thương và tha thứ. Đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Khi dạy những điều trên, chắc chắn Đức Giê-xu không dạy và cổ suý một thái độ cam chịu thụ động trước những sự dữ và bất công, cứ để mặc cho người khác chống đối, hành hạ ta. Nhưng qua lời ấy, người dạy ta cần phải có một thái độ còn cao hơn cả sự tha thứ. Đó là ta ấy sẵn sàng dập tắt ngay mầm mống của bạo động, của hận thù. Bởi hận thù mà được trả lại bằng hận thù thì chỉ là khoét thêm hố sâu của sự thù hận ấy. Chỉ có sự tha thứ và còn hơn sự tha thứ, đó là sẵn sàng đón nhận kẻ thù của mình trong yêu thương thực sự, mới mong hận thù được xóa bỏ. Thánh Phaolô trong thư Roma đã thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu, đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Như thế, Đức Giê-xu đến trần gian, người đã kiện toàn luật cựu ước, mang lại cho luật một ý nghĩa đích thực, một giá trị cao cả, đó là yêu thương. Qua giáo huấn của Đức Giê-xu, người giúp chúng ta nhìn vào đời sống Kitô hữu giữa lòng xã hội. Như bất cứ ai, người Kitô hữu cũng có khi là đối tượng của những bất công, của bạo động. Họ bị xử thô bạo, hành hạ, đánh đập, bỏ tù. Nhưng hãy trở nên hoàn thiện trong cách hành xử. Từ ngữ hoàn thiện ở đây có một sức năng động. Hoàn thiện là vượt qua mọi thiếu sót. Như thế rất khó để có thể thực hiện một cách triệt để, nhưng cứ tiến tới mãi. Và nếu mức độ là sự hoàn thiện của Thiên Chúa, thì ta chẳng bao giờ đạt tới được mức thực hiện hoàn toàn. Nên hoàn thiện như Chúa Cha trong cụ thể là bắt chước Đức Kitô trong thái độ quy phục trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa và trong sự tận tình sống cho anh chị em, chấp nhận vác thập giá cho những kẻ đã chuẩn bị thập giá cho mình. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đang sống trong thời đại của chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ được đề cao. Xin cho chúng con ơn can đảm để sống những giá trị tin mừng và xin giúp chúng con trở nên chứng tá của tin mừng bằng chính đời sống của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương. Sao buồn quá khi tôi lang thang, mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần còn đầy hờ hững. Oh,
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh quan tâm về tình hình Belarus. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết Tòa Thánh quan tâm về những diễn biến gần đây về tình hình tại Belarus. Ông Bruni nói, Tòa Thánh tiếp tục chú ý theo dõi những diễn biến trong tình hình tại Belarus và những hành động được các pháp nhân khác nhau thực hiện. Tòa Thánh vẫn dấn thân, phổ bỏ những việc đạt tới những giải pháp dân chủ và ôn hòa cho những yêu cầu hợp pháp của nhân dân Belarus. Sau vụ máy bay của hãng Ryanair bị nhà chức trách Belarus buộc phải đáp xuống lãnh thổ nước này để bắt ra một ký giả thuộc phe đối lập, ông Roman Protasevich hôm 10 tháng 6 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt Belarus. Trong năm ngoái, Liên hiệp Âu Châu đã đề ra một loạt các biện pháp trừng phạt chống Belarus vì chính sách đàn áp phong trào dân chủ, và ngày 4 tháng 6 mới đây đã tăng thêm các biện pháp trừng phạt nước này. Mặt khác, một tổng giám mục chính thống tại Belarus đã bị Thánh Hội đồng của Giáo hội cất chức vì đã phê bình chế độ của Tổng thống Lukashenko. Đó là Đức Tổng giám mục Artemy của Giáo phận Grodno và Bakavis. Giáo hội chính thống tại Belarus thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và Đức Thượng phụ Kirin ở Moscow đã đi tới kết luận truyền đầy cùng với Thánh Hội đồng của Chính thống Belarus trong phiên họp hôm 8 tháng 6 vừa qua. Lý do chính thức được nêu lên là vì lý do sức khỏe của vị tổng giám mục bị cất chức. Nhưng theo nhiều nguồn tin, kể cả hãng tin Interfax của Nga, thì lý do thực sự là vì lập trường chính trị của Đức Tổng giám mục Artemy trái với lập trường chính thức của Giáo hội Chính thống Belarus là không có ý kiến gì về những lời tố cáo gian lận bầu cử của Tổng thống Lukashenko ngày 9 tháng 8 năm ngoái. Qua đó, ông được tái cử lần thứ 6 với hơn 80% số phiếu. Tin Tổng giáo phận Munich. Đức Hồng Y Max đón nhận quyết định của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Reinhard Marx tuyên bố vâng phục quyết định của Đức Thánh Cha Francisco bác đơn xin từ chức của Ngài và yêu cầu Đức Hồng Y tiếp tục làm tổng giám mục giáo phận Munich, Nam Đức. Trong thư hôm 10 tháng 6 vừa qua, sau khi nhận thư của Đức Thánh Cha và công bố trên trang mạng của Tổng giáo phận Munich, Đức Hồng Y Max viết, trong tinh thần vâng phục, con chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha. Con không ngờ Đức Thánh Cha phản ứng mau lẹ như thế, và cũng không đợi quyết định của Đức Thánh Cha, theo đó con phải tiếp tục nhiệm vụ. Đức Hồng Y Max cho biết, Ngài có ấn tượng mạnh vì những lời thân tình huynh đệ của Đức Thánh Cha, và cảm thấy được thông cảm vì những lý do xin từ chức trước thảm trạng giáo hội tại Đức đang trải qua vì nạn lạm dụng tính dục. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Munich, bây giờ đang mở ra một thời điểm suy tư về cách thức góp phần hơn nữa vào sự canh tân giáo hội đi từ những điểm quan trọng mà Đức Thánh Cha nêu lên trong thư. Và Đức Hồng Y viết, quyết định của Đức Thánh Cha là một thách đố lớn đối với con, và nếu chỉ trở lại chương trình làm việc như ngày hôm qua, thì không thể là con đường đối với con và đối với Tổng giáo phận Munich. Việc Đức Hồng Y Max được Đức Thánh Cha yêu cầu tiếp tục chức vụ như từ trước đến nay có những phản ứng khác nhau. Nhiều người hoan hô, vui mừng, nhưng có những nạn nhân bị lạm dụng tính dục thì bày tỏ đau buồn, thất vọng. Tin Sydney, Australia. Chính quyền bang New South Wales bãi bỏ kế hoạch quốc hữu hóa nghĩa trang. Trước sự phản đối của giáo hội và công chúng, chính quyền bang New South Wales ở Australia đã bãi bỏ kế hoạch đặt tất cả các nghĩa trang của các tôn giáo dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, bà Thủ tướng Gladys Berejiklian đã ra lệnh bãi bỏ chương trình gộp 5 nghĩa trang độc lập dưới quyền điều khiển của chính quyền và gạt bỏ bà Bộ trưởng đã đưa ra kế hoạch này. Hôm 25 tháng 5 trước đó, bà Bộ trưởng Melinda Pavey về nước, tài sản và gia cư đã thông báo kế hoạch quốc hữu hóa các nghĩa trang tư gọi là để đối phó với tình trạng thiếu nơi an táng và thiếu tài chính do các nhà khai thác độc lập. Kế hoạch này bị Tổng giáo phận Sydney và các cơ quan đặc trách các nghĩa trang Công giáo ở địa phương mạnh mẽ phản đối. Trong thư đề ngày 27 tháng 5 vừa qua, gửi các linh mục trong giáo phận, Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh, nhận định rằng quyết định của chính quyền sẽ chấm dứt sự can dự của các nhóm tôn giáo và việc quản lý và hoạt động tại các nghĩa trang để nhường chỗ cho guồng máy bàn giấy của chính quyền. Điều này sẽ chấm dứt hơn 150 năm vai trò của giáo hội trong việc chôn cất người chết, chăm sóc các mộ phần và nâng đỡ các gia đình tang chế. Đức Tổng giám mục Fisher nói thêm rằng, chăm sóc người chết là một sứ mạng tinh thần chứ không phải là một công việc đời. Đức tin dạy chúng ta rằng, đó là một trong bốn công việc thường xác và điều này ảnh hưởng trên cách thức chúng ta quan niệm về các nghĩa trang của chúng ta. Chính phủ dường như chỉ thực sự coi các nghĩa trang như một tài sản về tài chính mà không tỏ ra nhạy cảm đối với yếu tố tinh thần hoặc ước muốn của các gia đình người quá cố. Các vị lãnh đạo Công giáo cũng bày tỏ ngỡ ngàng vì chính quyền không tham khảo ý kiến của các giáo hội và tỏ ra coi rẻ các tín hữu. Thủ tướng Benedict Leung đã loại bỏ bà Melinda Pavey và cử phó thủ tướng bang New South Wales, ông John Barilaro thay thế. Ông cũng là bộ trưởng phục hồi thiên tai. Lãnh tụ đảng lao động thuộc phe đối lập ở New South Wales, ông Chris Bean, ca ngợi thủ tướng vì đã loại bỏ một bộ trưởng vì đã quyết định sai lầm. In Roma. Trong năm 2020, Ngân hàng Vatican lời 36,4 triệu euro. Trong năm ngoái 2020, Viện Giáo vụ hay quen gọi là Ngân hàng Vatican đã lời được 36 triệu 400 ngàn euro. 75% ngân khoản này được dành cho Đức Thánh Cha hoặc các cơ quan đặc biệt và 25% còn lại để gia tăng gia sản của Viện phù hợp với đường lối liên tục phát triển và với sứ vụ phục vụ giáo hội Công giáo lâu dài. Trên đây là nội dung kết toán ngân sách năm 2020 của Ngân hàng Vatican, công bố ngày 11 tháng 6 năm 2021. Kết toán này đã được Hội đồng Giám sát nhất trí phê chuẩn ngày 27 tháng 4 năm nay, và sau đó được chuyển tới Ủy ban Hồng Y đặc trách Viện. Qua đó, người ta thấy chất lượng các dữ kiện tài chính cao và sự phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Trong năm ngoái, Ngân hàng Vatican có 5 tỷ euro của các khách hàng. Trong số này, có 3 tỷ 300 triệu là tiền tiết kiệm được quản trị và giữ các chứng khoán. Tin Torino, Italia. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại Torino diễn ra vào cuối năm nay. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu do Cộng đoàn Đại kết Teze bên Pháp tổ chức sẽ tiến hành vào cuối năm nay tại thành phố Torino, Tây Bắc Italia. Với thông cáo công bố trong những ngày này, Cộng đoàn Teze kêu gọi những người có ý định gửi các nhóm tham dự hãy sớm báo tin cho Cộng đoàn Teze để làm cho công việc tổ chức được dễ dàng hơn nhờ biết đại cương số người tham dự. Lẽ ra, cuộc gặp gỡ tại Torino đã diễn ra năm ngoái, nhưng vì đại dịch nên bị hoãn lại cho tới ngày 28 tháng 12 năm nay và kéo dài đến mùng 1 tháng Giêng năm 2022. Thông cáo của Cộng đoàn Teze nói rằng, vì tình trạng y tế vẫn chưa rõ ràng, nên ban tổ chức vẫn chưa thể xác định chắc chắn các thể thức nhóm họp và gặp gỡ. Các bạn trẻ sẽ được trú ngụ bao nhiêu có thể trong các gia đình hoặc các trường học hoặc trung tâm sinh hoạt của giới trẻ. Các buổi cầu nguyện ban trưa sẽ diễn ra tại các thánh đường ở trung tâm thành phố Torino và ban tối tại khu hội chợ triển lãm Lingotto. Sinh hoạt ban sáng của các bạn trẻ sẽ diễn ra tại các giáo xứ và ban chiều sẽ có các cuộc hội luận tại nhiều nơi trong thành phố. Một số biến cố và sinh hoạt cũng sẽ được truyền qua Internet để những người không thể đến Torino cũng có thể tham dự. Chương trình chi tiết hơn sẽ được phổ biến sau kỳ hè này. Tin New Haven, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Laurie kêu gọi hiệp sĩ Colombo hồi phục thánh thể. Đức Tổng giám mục William Laurie của giáo phận Baltimore, Hoa Kỳ, Tổng phiên úy Hội hiệp sĩ Colombo, kêu gọi các hiệp sĩ không những hỗ trợ nhưng còn đi hàng đầu trong dự án toàn quốc phục hồi thánh thể sẽ được trình bày trong khóa họp bán niên trực tuyến của Hội đồng Giám mục Mỹ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới đây. Đức Tổng giám mục Laurie đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 11 tháng 6 vừa qua tại buổi khai mạc đại hội thường niên của các thủ lãnh hiệp sĩ Colombo nhóm tại thành phố New Haven, bang Connecticut. Dự án phục hồi thánh thể sẽ được các giám mục Mỹ phát động từ năm tới 2022 và tiến hành trong 3 năm trên bình diện giáo xứ, giáo phận và toàn quốc để giúp phục hồi và tăng cường niềm tin nơi thánh thể cũng như chăm chỉ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Dự án cũng đề nghị tổ chức Đại hội Thánh thể Toàn quốc Hoa Kỳ vào năm 2024 với sự tham dự của 100.000 tín hữu. Họ sẽ trở thành các thừa sai thánh thể. Đức Tổng giám mục Laurie nói, các giám mục tại các nước khác cũng có những cố gắng tương tự và các hiệp sĩ Colombo cũng cần tham dự vào những nỗ lực này, không những ủng hộ nhưng còn đi tuyến đầu trong việc đẩy mạnh việc thực thi dự án, đặc biệt có việc làm chứng về vị trí trung tâm của thánh thể trong đời sống bản thân, gia đình và giáo hội. Và Đức Tổng giám mục Laurie nói thêm, chắc chắn chúng ta không thể làm điều gì hài lòng chân phước Michael McGivney cho bằng những hoạt động vừa nói. Lễ phong chân phước sẽ được cử hành vào mùa thu năm nay tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hartford, bang Connecticut. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giáo dân lớn nhất với hơn 2 triệu thành viên do chân phước McGivney sáng lập, dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động bác ái và hỗ trợ các hoạt động của giáo hội. Tin Vatican. Đức Hồng Y Casper rất lo âu về con đường công nghị của Công giáo Đức. Đức Hồng Y Walter Casper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kỳ Tổ, tỏ ra rất lo âu về con đường công nghị của Công giáo tại Đức và cảnh giác giáo hội Đức đừng đưa giáo hội hoàn vũ vào con đường của mình. Đức Hồng Y Casper, năm nay 88 tuổi, đã nhiều lần phê bình con đường công nghị của Công giáo Đức. Một tiến trình dài 2 năm sẽ kết thúc vào tháng 2 năm tới 2022. Công nghị này nhắm đạt được những cải tổ giáo hội trong 4 lĩnh vực qua 4 diễn đàn của công nghị, đó là cải tổ việc thực thi quyền lính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo của giáo phận Passau, số ra Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Casper nói rằng, con đường công nghị ở Đức không tỏ cho dư luận một hình ảnh là tốt. Tôi rất lo lắng, nhưng tôi thận trọng đưa ra một phán đoán chung kết toàn bộ. Cho đến nay, chúng tôi nghe những tiếng nói cá nhân nhiều khi la ó và những nhóm cá nhân ồn ào, nhưng chúng ta chưa có văn bản chung kết. Điều vượt qua sự tưởng tượng của tôi là những đòi hỏi bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và truyền chức linh mục cho phụ nữ từ phía 2/3 các giám mục Đức. Điều này khó lòng đạt được sự đồng thuận với giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Casper cũng nhận xét, con đường công nghị của Công giáo Đức có cơ cấu yếu ớt, nó chẳng phải là một công nghị đúng nghĩa và cũng chẳng phải là một tiến trình đối thoại thuần túy. Ban đầu, đây là một tiến trình đối thoại. Rồi sau đó, hội đồng giám mục có tiếng nói, tiếp đến là Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng mỗi giám mục tùy ý làm những gì mình thấy là tốt trong giáo phận thuộc quyền. Làm sao tất cả những điều đó có thể dẫn tới một danh xưng chung, đó là điều thật khó tưởng tượng, đứng trước sự bất đồng của các giám mục Đức. Hơn nữa, có sự thiếu sót ngay từ đầu về nội dung, tại sao con đường công nghị không coi trọng lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi cho cộng đồng dân chúa tại Đức. Rồi Đức Hồng Y Casper cảnh giác giáo hội tại Đức đừng muốn đưa ra con đường của mình để áp dụng cho giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y nói, người Đức chúng ta được tôn trọng trên thế giới vì những tư tưởng rõ rệt về khả năng tổ chức, về sự quảng đại đóng góp và cả về thần học. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng các dân tộc khác phản ứng khó chịu khi chúng ta muốn thiết lập hành trình cho họ theo phương châm thế giới nên theo con đường của Đức. Tôi thấy những đề tài được bàn đến trong con đường công nghị ở Đức chẳng giữ vai trò nào đối với các nước khác.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh thể không chỉ là một chân lý ôm ấp trong tim, nhưng còn là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình diễn tả sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta để trở nên sự sống cho chúng ta. Mối tương quan giữa hai khía cạnh tín lý và phụng vụ được diễn tả qua châm ngôn cổ điển bằng tiếng Latin lex orandi, lex credendi. Phụng vụ diễn tả đức tin, và đức tin chi phối việc điều hành phụng vụ. Bắt đầu từ bài này, mục học hỏi phụng vụ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt bài nói về việc cử hành bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc thần học về việc cử hành phụng vụ, chẳng hạn như các nguyên tắc lex orandi, lex credendi, ac celebrandi, rồi đến những quy tắc liên quan đến các tác nhân cử hành, ý nghĩa của các hình thức cộng đoàn phụng vụ, cũng như các khung cảnh cử hành, từ nơi cử hành là thánh đường và bàn thờ, cho đến các vật dụng sử dụng trong thánh lễ. Và chúng ta cũng không bỏ qua ý nghĩa của các cử điệu thân thể. Giờ đây, chúng ta bắt đầu với nguyên tắc lex orandi, lex credendi. Lex orandi, lex credendi là gì? Nếu dịch sát nguyên ngữ, lex orandi, lex credendi nghĩa là luật cầu nguyện và luật đức tin, thì châm ngôn này chẳng nói lên gì cả. Cầu nguyện và đức tin là hai thực tại được đặt gần kề nhau. Nhưng thử hỏi, ảnh hưởng giữa hai bên như thế nào? Trước hết, chúng ta sẽ truy tầm nguồn gốc lịch sử của châm ngôn này và những áp dụng cho phụng vụ nói chung và cho thánh lễ nói riêng. Nguồn gốc. Các sử gia đồng ý rằng câu châm ngôn lex orandi, lex credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5, đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 390 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh khác biệt. Khung cảnh là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ơn thánh để được cứu rỗi, diễn ra giữa thánh Augustino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Augustino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng, nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật truyền phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như sau: Legem credendi lex statuat supplicandi, luật cầu nguyện ấn định luật phải tin. Câu châm ngôn này được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận rằng câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp, bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn nơi ông Tertulliano và thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành lex orandi, lex credendi,
và được áp dụng vào mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể ấy? Các tác giả chia thành hai khuynh hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nói ngược lại, cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thật ra, mối tương quan giữa hai bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin, đôi khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất là những tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ. Ta cũng có thể nói cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lạy thánh thể, diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ biểu lộ lòng tin hời hợt và có thể đưa đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận vừa rồi mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta muốn nhìn vấn đề cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, nhưng còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiên linh. Thế nhưng sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng qua các bí tích. Nhờ đó chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giêsu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù cá nhân hay cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng, không lạ gì mà cầu nguyện và phụng vụ được xếp vào những yếu tố chính yếu góp phần vào sự tiến triển của tín điều. Dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Vai trò của phụng vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phụng vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giêsu Kitô. Nhờ phụng vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra cách máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng ấy. Đức tin được biểu lộ qua phụng vụ. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phụng vụ, và đồng thời, đức tin cũng muốn được biểu lộ qua đời sống phụng vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiêng như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thâu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng. Và rồi các tư tưởng lại được diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, cách riêng để thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bình diện đức tin. Đức tin cần nhờ đến những ý tưởng và ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên, trên bình diện tự nhiên, tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột tả hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy cũng có khi ta khóc vì quá xúc động, sung sướng, nhưng kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ, bởi vì là trò giả dối, đóng kịch. Ta cũng cần phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng, ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng hội thánh cũng bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để diễn tả những tâm tình chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn. Điều quan trọng là làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm tình nội tại, hầu tránh tật giả hình. Những kẻ chỉ bép xép ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giê-xu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp chẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề cách tích cực hơn. Khi ta yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Hội thánh cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phục vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện ấy, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều được các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo trong kinh nguyện và phục vụ. Đến đây, ta có thể nhận thấy sự khó khăn trong việc duy trì sự quân bình trong việc cử hành phục vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được hội thánh ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc, khách sáo. Đảng khác không thể để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc, và nhất là không phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt đến sự quân bình đó, trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng thuật ngữ ad celebrandi. Đó là nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở lần phát tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu quan niệm của Cựu Ước về công bằng với phần Triều kích xã hội của công bằng phần tiếp theo. Thiên Chúa là sở hữu chủ duy nhất của tất cả đất đai và ruộng vườn. Người cho tặng nó cho dân Israel sử dụng và đòi hỏi họ phải chia sẻ với nhau gia sản chung này. Sách Dân số và sách Giô-suê lược thuật tỉ mỉ cách thức và tiêu chuẩn chia ruộng đất. Ngõ hầu mỗi gia đình có một số vốn kinh tế tương đương với số nhân khẩu. Đất sẽ được phân chia cho con cái Israel theo số tên ghi. Đông người thì ngươi sẽ chia phần lớn hơn làm cơ nghiệp, và ít người thì ngươi sẽ chia phần nhỏ hơn làm cơ nghiệp. Ngươi sẽ cho mỗi chi tộc phần gia nghiệp tương xứng với số người đã được kiểm tra, nhưng phải bắt thăm để chia đất, theo tên các chi tộc tổ tiên của chúng mà lãnh phần. Cứ bắt thăm mà lãnh, tùy theo đông người hay ít người. Để duy trì tính quân bình xã hội và để tránh tình trạng ruộng đất tập trung vào tay một thiểu số giàu có, Thiên Chúa truyền: đất không được bán đứt, vì đất thuộc về ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách ngụ cư. Đối với tất cả các đất đai thuộc quyền sở hữu của các ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. Nếu người anh em của ngươi lâm cảnh túng quẫn và phải bán một phần sở hữu của nó, thì ngươi, thân nhân gần gũi nhất, có quyền chuộc lại những gì đã bán. Nếu ai không có thân nhân, nhưng lại có phương tiện và kiếm được tiền chuộc, thì nó sẽ tính thời gian từ khi bán, còn trội bao nhiêu, nó sẽ trả cho người mua, và sẽ lấy lại phần sở hữu của mình. Nhưng nếu nó không có phương tiện để chuộc lại, thì những gì nó bán sẽ ở lại trong tay người mua cho đến năm toàn xá. Khi đến thời kỳ toàn xá, những gì đã bán sẽ ra khỏi tay người mua, và người bán sẽ lấy lại phần sở hữu của mình. Trong giai đoạn khoảng 200 năm đầu tiên, hệ thống tổ chức của Israel biểu lộ cơ cấu của một xã hội huynh đệ, bình đẳng và liên đới một cách liên đới. Israel theo chế độ thần quyền tuyệt đối, không có vua chúa, hoàng thân hay quan quyền. Đức Chúa là thủ lãnh duy nhất và tất cả thành viên của Israel chỉ là anh em với nhau, bình đẳng về quyền lợi và phẩm giá. Nhưng do thiên tai, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, một số người phải xa cơ thất thế, nhiều khi phải bán nhà cửa, ruộng vườn, con cái hay chính bản thân để nuôi thân. Với bước ngoặt lịch sử này, cơ chế liên đới, huynh đệ và bình đẳng ban đầu bị biến chất. Đối với Thiên Chúa của Giao ước, tình trạng bất công và sự hiện diện của những người nghèo trong lòng xã hội Israel là một bằng chứng tố cáo sự thất trung của dân tộc được chọn lựa. Quan trọng hơn nữa, vì những lý do xã hội, chính trị, quân sự và sự đòi hỏi của thời thế, Israel đã lựa chọn chế độ quân chủ giống y như các nước láng giềng khác. Biến cố này đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong lịch sử Israel. Với hệ thống trung ương tập quyền, cơ cấu tổ chức chặt chẽ và hữu hiệu hơn để đối phó với các nước lân bang. Tuy nhiên, bất công và bất quân bình xã hội gia tăng một cách đáng sợ. Khi dân Israel đòi phải thiết lập chế độ quân chủ y như các dân tộc khác, Thiên Chúa chỉ thị cho ngôn sứ Samuel chấp thuận thỉnh nguyện của họ, nhưng trước tiên nên cảnh cáo họ về hậu quả tiêu cực của chế độ quân chủ. Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai của anh em, ông sẽ bắt mà cắt giặt vào việc trông coi xe ngựa của ông, và chúng sẽ chạy suốt xe của ông. Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1000 và chỉ huy 50. Sẽ bắt chúng cày cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí và dụng cụ cho sa mã của ông. Con gái của anh em, ông sẽ bắt làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Ông sẽ đánh thuế tập phân lúa thóc và vườn nho của anh em. Các tôi tớ nam nữ, các trai tráng khá nhất trong anh em, lừa ngựa của anh em, ông sẽ trưng dụng. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Bất chấp những thay đổi về cơ cấu đó, các quân sứ đã tiếp tục trình bày Thiên Chúa như Goen, người thân cận nhất, người bảo vệ và bênh vực những ai nghèo khổ, bé mọn, cô thân, cô thế. Người lên án tình trạng bất công xã hội và đưa ra một số biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Chẳng hạn, tất cả hoa màu sót lại sau mùa gặt thuộc về phần những người nghèo, và họ cũng có quyền vào ruộng vườn người khác bất cứ lúc nào để qua cơn đói. Việc đòi hỏi các chủ nhân phải chu toàn hợp đồng lao động cũng là một hình thức bảo vệ người nghèo, chống lại tình trạng bóc lột và áp bức. Sách Đệ Nhị Luật ghi rõ, không được bóc lột người làm thuê nghèo khổ bần cùng. Mỗi ngày phải trả công cho họ trước khi mặt trời lặn, bởi vì họ nghèo khổ và cần đến tiền công đó để sống. Trong một số trường hợp, việc bênh vực người nghèo còn đi xa hơn việc chu toàn hợp đồng lao động. Như chúng ta thấy rõ, luật giao ước cấm cho vay lấy lãi, nhưng không đưa ra một biện pháp nào để dự phòng những thiệt hại hay mất mát của người cho vay. Hậu quả dĩ nhiên là họa hiếm lắm mới có người cho vay. Để khuyến khích việc cho vay mà đồng thời không đi ngược với luật giao ước, người ta lập thêm hình thức cầm đồ, hầu bảo đảm việc hoàn lại tiền đã vay. Tuy nhiên, ngay trong trường hợp này, luật lệ xác định những giới hạn để tránh thiệt hại quá đáng cho người vay nợ, nhất là không đánh mất tình liên đới huynh đệ. Khi ngươi cho đồng loại vay mượn, ngươi không được vào nhà họ để tự lấy vật cầm thế. Ngươi sẽ đứng ở ngoài và người vay nợ sẽ mang vật cầm thế trao cho ngươi. Nếu người đó quá nghèo khổ, ngươi không được giữ áo choàng của nó qua đêm, phải trả lại áo choàng đó trước lúc mặt trời lặn, ngõ hầu nó có mền gấp. Luật giao ước cũng xác định, cứ mỗi 3 năm phải dành tất cả thập phần hoa lợi cho những người không có sản nghiệp, và cuối mỗi 7 năm phải thi hành 5 tha nợ. Các chủ nợ sẽ trả lại những vật cầm thế và tuyên bố xóa bỏ nợ nần. Để củng cố và kiện toàn 5 sa-mát này, sách Lê-vi tuyên bố cứ 50 năm phải cử hành 5 hồng ân, 5 tha nợ và trả tự do cho nô lệ. Người sẽ tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Vào ngày thứ 10 trong tháng thứ 7, người sẽ thổi tù và tung hô. Trong ngày xá tội, các ngươi sẽ thổi tù và trong khắp xứ sở. Các ngươi sẽ thánh hóa năm thứ 50 và tuyên bố trả tự do cho tất cả dân cư trong xứ sở. Đối với các ngươi, đó là 5 hồng ân. Mỗi người sẽ lấy lại sản nghiệp của mình và sẽ trở lại gia tộc của mình. Chủ đích của tất cả những biện pháp và luật lệ đó là nhằm tái lập một xã hội công bằng, huynh đệ, nhân ái và liên đới. Mơ ước sâu thẳm của cựu ước vẫn là làm sao không còn người nghèo khổ trong lòng dân tộc được tuyển chọn. Chính vì vậy, trọng tâm của luật lệ không phải để bảo vệ quyền lợi của những người quyền thế, mà là những người bé mọn nghèo hèn. Trong ý nghĩa đó, phải coi 5 hồng ân như một củng cố và kiện toàn giới luật 5 sa-bát, ngõ hầu thực hiện tốt ý tưởng liên đới bình đẳng và huynh đệ của luật giao ước. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết rõ việc áp dụng những chỉ thị của 5 hồng ân này và ảnh hưởng cụ thể của nó trong đời sống xã hội chính trị của Israel ra sao. Tuy nhiên, trải qua bao ngàn năm lịch sử, lý tưởng bình đẳng, liên đới và huynh đệ vẫn là một ước mơ cao đẹp, đã soi sáng nhân loại trên hành trình xây dựng một xã hội nhân bản hơn. Tông thư ngàn năm thứ 3 đang tới đã gợi lại hình ảnh 5 hồng ân để kêu mời các Kitô hữu nói lên tiếng nói của những người nghèo trên thế giới, bằng cách đề nghị 5 thánh là thời gian thuận lợi để nghĩ đến việc giảm bớt phần lớn, nếu chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, món nợ quốc tế đang đè nặng trên vận mệnh của nhiều quốc gia.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm, sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên
tin dịu hiền khi đến dương gian, Chúa ban trọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt vẫn làm con Chúa trời. Tình cho con biết rộng ban, tình yêu giữa trần gian và hát khen tình Chúa.
Một người đàn ông Do Thái bước vào một ngân hàng ở New York. Nhân viên ngân hàng nói: Xin hỏi, ông cần chúng tôi giúp điều gì ạ? Cô quan sát thấy ông là một người lịch lãm và giàu có, với bộ vest sang trọng, giày da cao cấp, đồng hồ đắt tiền và cà vạt đính kim cương. Ông khách nói, tôi muốn vay một ít tiền. Vâng, thưa ngài, ngài muốn vay bao nhiêu? Ông trả lời, $1. Chỉ $1 thôi sao? Đúng vậy, tôi chỉ vay $1 có được không? Nhân viên ngân hàng nói, dĩ nhiên là được, chỉ cần ngài có giấy tờ thế chấp, vay nhiều hơn cũng không sao. Những thứ này thế chấp được chứ? Người khách vừa nói vừa lấy ra một xấp cổ phiếu từ trong chiếc ví da xịn và đặt trên bàn. Tổng cộng là $500,000. Giám đốc ngân hàng đứng bên cạnh ngạc nhiên, không hiểu vì sao một người có $500,000 lại tới ngân hàng vay $1. Ông tiến đến hỏi và được người khách giải thích. Trước khi đến đây, tôi đã hỏi qua mấy ngân hàng, chi phí thuê két bảo hiểm của họ rất đắt. Do vậy, tôi quyết định gửi số cổ phiếu này tại đây. Vừa bảo đảm mà chi phí lại quá rẻ. Quý vị và các bạn thân mến, người khách trên quả là biết tính toán. Ông đã biết gửi tài sản của mình vào một nơi an toàn đáng tin cậy. Người ta thường nói, đồng tiền đi liền khúc ruột. Người ta thường để lòng trí vào tiền bạc và những gì mình đang có. Họ tìm sự bảo đảm, tìm nơi cất giữ an toàn, tránh bị rủi ro, hao hụt. Ngoài tiền bạc, bất động sản, người ta còn có những loại tài sản phi vật chất, như sức khỏe, thời gian, tài năng, kiến thức. Tất cả đều để phục vụ con người, giúp cho chất lượng cuộc sống được nâng cao. Thiên Chúa ban cho chúng ta được hưởng dụng hoa màu của cải do tay ta làm ra. Đó là thành quả công khó của lao động. Nhưng Thiên Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta phải biết khôn ngoan, đừng quá bận tâm lo lắng tích cóp hoặc tôn thờ của cải như một ông chủ. Của cải vốn là phương tiện cần thiết và có một giá trị nhất định. Nhưng trên hết, người môn đệ Đức Giê-xu phải tìm kiếm kho báu nước trời và đức công chính của Thiên Chúa. Với Thánh Phao-lô tông đồ, con người có quyền được lao động để không trở thành gánh nặng cho cộng đồng. Họ cũng được hưởng dùng những thành quả của lao động. Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăm súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Trên hành trình truyền giáo, Thánh Nhân nhận mình là người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng trở thành nô lệ cho mọi người, để chinh phục thêm được nhiều người. Vì tin mừng, Ngài đã tự nguyện làm tất cả để được tham dự vào phần phúc của tin mừng. Con người là kho báu, là ngọc quý mà Thiên Chúa đã từng ngày bảo vệ gìn giữ. Đức Giê-xu đã trao hiến chính mình để chuộc lấy con người khỏi tội lỗi và sự hư nát. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn chúng ta nghĩ. Thiên Chúa đã không tiếc gì khi trao cho ta chính con một của người. Qua bí tích thánh thể, Đức Giê-xu đã nên linh dược cho chúng ta ăn để trở thành bất tử, biến con người từ tụ tạo mong manh vụn vỡ thành linh thánh, nguyên vẹn bền vững. Trong một lần gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khơi lên cho người trẻ ý thức về mục đích và giá trị của cuộc đời. Ngài đã đặt câu hỏi, hỡi các bạn trẻ, kho tàng của các bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình trên kho tàng nào? Người ta thường mải miết xây dựng kho tàng vật chất hữu hình, mà bỏ qua những giá trị thiêng liêng. Tiếng leng keng của đồng tiền luôn hấp dẫn hơn lời thì thầm của sự từ bỏ. Ánh sáng lấp lánh của vàng bạc thu hút hơn nét khiêm nhu giản dị. Người ta thích nghe những lời tâng bốc ca tụng hơn những lời giáo huấn bảo ban. Người ta thích tỏa sáng, thích thể hiện mình hơn là chịu lu mờ. Những trạng thái ấy là một thách đố cho những ai truy tầm chân lý và những giá trị của nước trời. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp, biết khiêm tốn tín thác vào tình thương của Chúa. Vì chỉ có Chúa là kho tàng và sự bảo đảm vững chắc cho chúng con. Amen.
Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con buông cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lệ ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin nghịch ngờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường lê đắng vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ xin xóa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa gia nghiệp. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tình đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tình đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.